Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi đến các bạn một câu chuyện tâm đắc thể hội nhân dịp Pháp hội Trung Quốc lần thứ 20 trên Minh Huệ Net có tiêu đề Chính niệm phá trừ bất hại tại ngoại chờ xét xử. Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp tại Hắc Long Giang, Đại Lục, đăng trên trang Minh Huệ Việt Ngữ ngày 1 tháng 12 năm 2023. Kính chào Sư Phụ Vĩ Đại. Xin chào các đồng tu. Nhân dịp Pháp hội Đại Lục trên Minh Huệ lần thứ 20, tôi viết ra trải nghiệm của bản thân và người nhà đã chính niệm phá trừ cái gọi là tại ngoại chờ xét xử của tà đảng Trung Cộng áp đặt lên chúng tôi, nhằm khích lệ đồng tu tăng cường chính niệm, phá trừ bức hại của tà ác, bình ổn làm tốt ba việc của đệ tử Đại Pháp, không cô phụ sự từ bi khổ độ của Sư Phụ. Một chút thể hội, chỉ để tham khảo, nếu có chỗ nào không đúng, xin được chỉ chính. Một ngày mùa hè năm ngoái, tôi và chồng bất ngờ bị cảnh sát đột nhập vào nhà và bắt cóc phi pháp. Hơn nữa còn bị lục soát nhà trái phép. Cảnh sát đã lấy đi nhiều sách Đại Pháp, máy tính, vân vân và các đồ dùng cá nhân khác. Sau khi hai chúng tôi bị đưa đến cục công an, tôi không hợp tác yêu cầu của tà ác, cự tuyệt trả lời thẩm vấn phi pháp, cự tuyệt ký tên, và tôi đã xuất hiện giả tướng nghiệp bệnh. Cảnh sát yêu cầu chúng tôi nộp 10.000 nhân dân tệ, phí đặt cọc bảo lãnh, và chúng tôi về nhà trong tình trạng tại ngoại chờ xét xử. Việc bắt cóc bất ngờ này khiến tôi cảm thấy rất ngạc nhiên. Mỗi ngày tôi đều tuần tự làm ba việc, đặc biệt là ra ngoài giảng chân tướng trực diện và không bao giờ lười biếng. Hơn nữa tính cách tôi bình ổn, làm việc gì cũng ổn định, không thích khoa trương, có thể được tính là tinh tấn trong mắt đồng tu. Nhưng vì sao tà ác lại bắt cóc tôi, bức hại tôi? Tôi rất bối rối, nhất thời không thể tìm ra nguyên nhân bị bức hại. Không biết phải đối mặt thế nào. Nhưng có một điều chắc chắn, đó là phương diện tâm tính của tôi có vấn đề. 1. Kịp thời phơi bày, nhờ đồng tu hải ngoại giúp giảng chân tướng. Vào ngày xảy ra bức hại, con gái tôi đang đi làm. Chị tôi điện thoại, nói cho cháu biết việc này. Bảo cháu sau khi tan sở đừng về nhà, mà hãy lánh ở nhà họ hàng trước. Con gái vội vã xin nghỉ phép về nhà. Trên đường cháu nghĩ, đây là khảo nghiệm của mình. Mình là đệ tử Đại Pháp, mình có sư phụ bảo hộ, sợ gì chứ? Sau khi xuống xe, đầu tiên cháu đi gặp đồng tu thảo luận và lập tức gửi thông tin bức hại đến Minh Huệ Net. Sau đó, con gái và vài vị đồng tu cùng đến cục công an. Ở bên ngoài phối hợp phát chính niệm cho đến khi tôi và chồng bước ra từ cục công an. Sau đó chúng tôi cùng về nhà. Chúng tôi biết tà ác sợ nhất là bị phơi bày. Một khi phơi bày liền bị giải thể. Sau khi về nhà, tôi viết ra chi tiết tình huống bị bắt cóc và tiếp tục phơi bày chúng. Chúng tôi cũng chỉnh lý thông tin liên quan đến cảnh sát tham gia bức hại, gửi chức vụ cụ thể và số điện thoại di động của họ đến Minh Huệ Net. Khẩn thiết nhờ đồng tu hải ngoại hỗ trợ giảng chân tướng. Đặc biệt là thông tin về đội trưởng cảnh sát dẫn đầu người khác bức hại. Tôi chỉnh lý và sắp xếp thông tin của họ càng tỉ mỉ hơn, thuận tiện cho đồng tu giảng chân tướng dựa trên tình hình cụ thể. Ngày hôm sau, tin tức bức hại xuất hiện trên mục Tổng hợp tin tức đại lục của Minh Huệ Net. Đồng tu hải ngoại đã kịp thời gọi điện thoại cho cảnh sát tham gia bức hại, giải thể tà ác với tốc độ nhanh nhất, đồng thời chấn nhiếp những người này, khiến họ cảm nhận được áp lực dư luận quốc tế, từ đó kiềm chế hành vi tà ác và giảm thiểu phạm tội với Đại Pháp. Đây cũng là cơ hội đối với những cảnh sát có thiện niệm, là cơ hội để họ nghe chân tướng và lựa chọn được Pháp Luân Đại Pháp cứu độ. Qua nhân viên thụ lý án, tôi được biết rằng đồng tu hải ngoại giảng chân tướng đã khởi được tác dụng rất lớn. Một lần, tôi đi cục công an tìm người thụ lý án. Ông ấy nói, ngày nào cũng có người của các chị ở hải ngoại gọi điện thoại cho chúng tôi, Chị đã làm điều này. Chị đã cho họ số điện thoại của chúng tôi. Tôi mỉm cười nói, tôi cũng không biết họ. Sau đó, tôi đến cục công an, tìm người phụ trách thụ lý án mấy lần. Muốn yêu cầu họ trả lại những đồ vật đã tịch thu phi pháp. Mỗi lần gặp mặt, tôi đều khuyên ông ấy đừng tham gia bức hại đệ tử Đại Pháp. Điều này thực sự không tốt cho ông ấy. Mỗi lần như vậy, ông ấy đều đồng ý một cách sảng khoái. Ông ấy có thái độ như vậy là không tách rời khỏi việc giảng chân tướng của đồng tu hải ngoại. Sau đó, tôi đến cục công an tìm người thụ lý án để nộp đơn kiến nghị lên cấp trên. Và một lá thư tôi viết cho ông ấy, thông qua người gác cửa liên hệ với ông ấy. Trong điện thoại, thái độ ông ấy rất bình hòa, nói với tôi rằng hiện tại ông ấy không quản việc đó và giao bản án cho một đội trưởng nào đó. Tôi biết cuối cùng ông ấy đã minh bạch chân tướng Đại Pháp và lựa chọn sáng suốt cho bản thân. 2. Tìm ở bản thân, phát chính niệm nhiều hơn, học Pháp nhiều hơn. Lần bức hại này đã tạo ra áp lực tâm lý rất lớn cho ba người gia đình chúng tôi, đặc biệt là chồng thường than ngắn thở dài. Muốn thông qua họ hàng để nghe ngóng một chút về cục công an sẽ làm gì với chúng tôi. Khi đó, tôi cũng bị dẫn động, thậm chí còn nghĩ cụ thể về người muốn tìm là ai. Tôi xem xét lại hành vi và niệm đầu tư tưởng của mình từng chút một. Rốt cuộc, tôi đã không làm tốt chỗ nào. Về phương diện tâm tính, đã xuất hiện sơ hở nào. Lần tìm ở bản thân này thực sự khiến tôi giật cả mình. Tôi nhận ra mình đã khư khư ôm giữ tâm oán hận, tâm tật đố và tâm tranh đấu rất nặng trong một thời gian dài. Tuy nhiên, những tâm chấp trước bất hảo này thường không biểu hiện trước mặt các đồng tu mà chỉ bộc lộ rõ trước mặt chồng. Bởi vì chồng tôi tính khí không tốt, động chút là phát hỏa, thường khiến tôi bẽ mặt trước mọi người. Vì vậy, trong tâm tôi ủy khuất và oán hận. Thuận theo thời gian tu luyện trôi qua, tôi biết cần phải tu bỏ những cảm thụ này, nhưng lại không sẵn lòng buông bỏ. Tôi luôn cảm thấy sự tổn thương mà ông ấy gây cho tôi là thật. Nếu tôi không tu luyện Đại Pháp, có lẽ tôi đã làm điều gì đó như ly hôn ông ấy từ lâu rồi. Nhưng bây giờ, chỉ có thể 9 bỏ là 10 với ông ấy. Mặc dù bề ngoài không thấy sự bất mãn của tôi đối với ông ấy, nhưng trong tâm tôi âm thầm chán ghét và coi thường ông ấy. Coi thường ông ấy không tinh tấn, coi thường những thói quen sinh hoạt không thay đổi của ông ấy. Tôi tránh nói chuyện với ông ấy và cố gắng nói ít nhất có thể để giảm thiểu phiền não cho tôi. Khi nhận ra những điều này, bản thân tôi cũng kinh ngạc vì tôi cảm thấy mình không phải là chân tu. Tôi luôn lấy vẻ ngoài bình hòa để che đậy tâm chấp trước, lỡ mất cơ hội đề cao tâm tính hết lần này đến lần khác. Nghĩ đến đây thật sự khiến tôi xấu hổ. Sau đó có đồng tu đến gặp tôi. Tôi đã kịp thời phơi bày thiếu sót của bản thân, phơi bày tâm oán hận và tâm tật đố với chồng. Khi tôi thành khẩn nói ra, tôi cảm thấy tảng băng tích tụ bấy lâu trong tận đáy lòng đã tan chảy. Trong tâm lập tức nhẹ nhõm. Các đồng tu nói rằng có thể cảm thấy tôi phát từ nội tâm muốn thay đổi bản thân. Sau này khi gặp lại tôi, đồng tu nói thật sự thấy tôi đã thay đổi, thật sự khác so với trước đây. Bây giờ khi nhắc đến chồng, tôi không còn vật chất oán hận như trước nữa, mọi người đều vui mừng cho tôi. Trong gia đình, ba người chúng tôi cũng nghiêm túc chia sẻ với nhau. Tôi nói lần bắt cóc này không phải là ngẫu nhiên, khẳng định có thiếu sót của chúng ta trong đó, và chúng ta cần đề cao. Hiện tại là tại ngoại chờ xét xử, không bị giam cầm bức hại. Đây là sư phụ đang bảo hộ đệ tử, cho chúng ta cơ hội bù đắp. Sư phụ an bài ba người chúng ta là một chỉnh thể, nhưng chúng ta không những không hình thành chỉnh thể. Đổi lại người này coi thường người kia coi thường người nọ, chỉ trích và soi mói lẫn nhau, tạo cơ hội cho tà ác dùi vào sơ hở, dẫn đến bức hại. Đầu tiên tôi xin lỗi chồng. Trước đây tôi chưa bao giờ nhận lỗi với ông ấy. Lần này thực sự là lời xin lỗi xuất từ nội tâm. Con gái cũng thấy mình có tâm ỷ lại vào tôi. Cháu quen hỏi ý kiến tôi trong nhiều việc, nếu không sẽ không yên tâm. Hơn nữa cái tình của cháu đối với tôi rất nặng. Chỉ cần tôi và bố cháu xảy ra mâu thuẫn, cháu lập tức đứng về phía tôi và sinh tâm oán hận với bố cháu. Cháu càng dùng lý của người thường để đo lường đúng sai. Càng cảm thấy bố cháu sao mãi không đề cao, sao mãi phạm sai lầm tương tự. vì vậy rất khổ não và lo lắng thay bố cháu. Một hôm, cháu có một giấc mơ, cháu và tôi đang bay lên trời, hai chúng tôi mỗi người một bên, cùng nắm tay một cậu bé bay lên. Cậu bé khá nặng, khiến hai chúng tôi kéo rất tốn sức, vậy là ba chúng tôi đều ở lại mặt đất. Sau đó con gái tỉnh giấc. Hai chúng tôi ngộ rằng đây là điểm hóa của sư phụ. Ba chúng tôi là một chỉnh thể. Hai chúng tôi nên giúp đỡ bố cháu cùng đề cao, không nên cứ dán mắt vào biểu hiện của ông ấy như thế nào đó. Tu luyện là tu chính mình, quy chính thiếu sót của bản thân. Chồng tôi không giỏi ăn nói, không biểu đạt rõ ràng cách ông ấy hướng nội. Nhưng ông ấy cũng đồng ý với những gì tôi và con gái nói. Chúng tôi đồng ý rằng, vì sống chung trong một gia đình, phải biết trân quý duyên phận do sư phụ an bài, phải nhắc nhở và giúp đỡ lẫn nhau trong tu luyện. Kể từ đây, ai trong ba người chúng tôi nhìn thấy thiếu sót của đối phương, phải kịp thời chỉ ra, thật sự có trách nhiệm với đồng tu. Như vậy, chúng tôi đã thực sự hình thành chỉnh thể, hình thành một chỉnh thể muốn thực tu và chân tu. Cảm giác đó thật thiết thực và yên tâm. Thái độ tu luyện của chồng tôi trở nên nghiêm chỉnh hơn, tinh tấn hơn. Tôi biết rằng không làm tốt chính là không tu tốt, không tu tốt chính là không học pháp tốt. Sư phụ đều nhấn mạnh tính trọng yếu của việc học pháp trong nhiều bài giảng pháp. Vì vậy chúng tôi bắt đầu dụng tâm học pháp và học pháp lượng lớn. Con gái tôi đi làm mỗi ngày, nên khi cháu về nhà buổi tối, chúng tôi cùng học chuyển pháp luân. Ban ngày, tôi và chồng ở nhà học pháp lượng lớn, dành nửa ngày để học pháp mỗi ngày. Ngoại trừ học giảng pháp các nơi của sư phụ ra, hai chúng tôi còn kiên trì học thuộc pháp. Sau khi dụng tâm học pháp như vậy, mặc dù tiến độ học chậm hơn trước, nhưng thực sự học pháp nhập tâm, thiết thực cảm nhận được sự thù thắng và mỹ diệu khi hòa tan trong pháp. Trong khi gia tăng thời gian học pháp, tôi và chồng còn kiên trì phát chính niệm cường độ cao mỗi ngày. Đầu tiên, bảo đảm đủ 4 lần phát chính niệm đồng bộ toàn cầu trong 15 phút. Sau đó kéo dài thời gian tiếp tục phát, tập trung thanh lý nhân tố tà ác bức hại đại pháp tại địa phương chúng tôi. Chúng tôi cũng cố gắng hết sức phát chính niệm mỗi giờ, thường là hơn nửa giờ mỗi lần. Sau khi con gái về nhà vào buổi tối, ba chúng tôi lại cùng nhau phát chính niệm, tập trung thanh lý tà ác ở địa phương. Vào thời gian đầu phát chính niệm, trong tâm chúng tôi vẫn không đủ bình ổn. Trong đầu thường hiện lên những lời của người thụ lý án, nói rằng 3 hoặc 4 tháng nữa sẽ có kết quả. Ngụ ý rằng kết quả bắt giữ và tuyên án của viện kiểm sát sẽ được công bố. Vì vậy trong tâm chúng tôi khá lo lắng, cảm thấy áp lực rất lớn. Mặc dù vậy, chúng tôi vẫn kiên trì nghiêm túc phát chính niệm. Tôi dùng ý niệm câu thông với mặt minh bạch của người thụ lý án. Sinh mệnh các vị đều là do đại pháp ban cho. Các vị cũng là đại biểu của các đại khung thiên thể khác nhau, đến thế gian để đồng hóa với đại pháp, khiến chúng sinh trong thiên thể của các vị có thể được đại pháp cứu độ. Tuy nhiên các vị bị giả tướng thế gian mê hoặc, bị tà ác thao khống tham gia bức hại đệ tử đại pháp. Vì điều này mà các vị và chúng sinh của các vị sẽ không có tương lai. Sáng Thế Chủ từ bi, Ngài vẫn ban cơ hội cho tất cả các sinh mệnh, mong các vị lập tức đình chỉ bức hại. Hãy đồng hóa đại pháp, ghi nhớ, pháp luân đại pháp hảo, chân thiện nhẫn hảo, thiện đãi đệ tử đại pháp, lựa chọn tương lai tươi sáng cho bản thân và chúng sinh của mình. Tôi thường câu thông như vậy với họ, sau đó tâm đã bình tĩnh lại. Đoạn thời gian đó, trạng thái phát chính niệm của chúng tôi rất tốt, thật sự có thể tĩnh tâm và vận dụng thần thông với niệm lực cường đại. Sau khi phát chính niệm như vậy, tôi rõ ràng cảm thấy tâm sợ hãi đã giảm, tâm thái trở nên ổn định, cảm giác bức hại đã cách xa chúng tôi, và chúng tôi cũng dám chủ động giảng chân tướng cho cảnh sát. Có một cảnh sát nọ tham gia bắt cóc lần này, sau đó lại đến nhà tôi, yêu cầu chụp ảnh của vợ chồng tôi. Hai chúng tôi giảng chân tướng cho anh ấy khá tán thành, và nói rằng chúng tôi đều là người tốt. Họ bị áp lực, ép buộc từ cấp trên mới tham gia bức hại. Sau khi anh ấy minh bạch chân tướng, cũng không muốn lấy ảnh của chúng tôi nữa. Sau này khi tôi gặp vợ của anh ấy, tôi cũng giảng chân tướng cho cô ấy. Cô ấy nói, chồng cô khen ngợi cả nhà tôi rất thiện lương, tố chất cao. Ngay cả trong nhà tôi cũng đặc biệt sạch sẽ. Hai vợ chồng họ đều đồng ý với chân tướng tôi giảng, hơn nữa còn đồng ý tam thoái. Thoái xuất khỏi tổ chức đảng đoàn đội của Trung Cộng. 3. Viết thư cho người thụ lý án. với tâm từ bi. Sư phụ giảng, ở đâu xuất hiện vấn đề, ở đó cần chư vị đến giảng rõ chân tướng, đến cứu độ. Khi gặp khó nạn thì không được lảng tránh. Trích giảng pháp tại Pháp hội Washington DC năm 2002. Giảng pháp tại các nơi 2. Việc giảng chân tướng của đệ tử Đại Pháp có ý nghĩa trọng đại. Chúng ta nên làm tốt việc này. Tôi nghĩ rằng việc viết thư chân tướng có thể bao hàm dung lượng rất lớn, nên cũng muốn viết thư chân tướng cho người thụ lý án. Tôi và con gái chia sẻ với nhau rằng mục đích viết thư là giảng chân tướng, trước tiên là cứu cảnh sát. Vì vậy chúng tôi điều chỉnh tốt tâm thái, và con gái tôi đã viết một bức thư cho đội phó đội thụ lý án với tiêu đề là Những lời trong tâm gửi đến chúng. Đầu tiên cần thu hẹp khoảng cách về mặt tâm lý để họ không phản kháng và sẵn sàng đọc thư. Mở đầu thư là Chào chú. Mặc dù lần đầu tiên chú gặp bố mẹ cháu trong hoàn cảnh không mấy thân thiện, nhưng trên thế giới có rất nhiều người. Chú có thể bước vào nhà của cháu thì duyên phận này lớn biết bao. Và đây cũng là lý do cháu muốn nói với chú một chút những lời trong tâm của mình. Chú có biết vì sao gia đình chúng cháu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp không? Cháu nhớ rất rõ, hồi cháu còn nhỏ, bố mẹ cãi nhau là chuyện thường ngày. Bố cháu tính khí nóng nảy, khi tức giận rất đáng sợ, thậm chí còn mắng mẹ cháu. Mỗi lần như vậy, mẹ cháu đều ngồi một mình bên bậu cửa sổ và khóc thầm. Khi đó cháu còn nhỏ, không biết an ủi mẹ thế nào, chỉ biết đưa chiếc khăn, lau những giọt nước mắt ủy khuất cho mẹ. Mỗi khi nhìn thấy mẹ khóc như vậy, cháu không khỏi nghẹn ngào và cảm thấy vô cùng khó chịu trong tâm. Một lần nọ, bố mẹ cháu cãi nhau rất dữ dội, mẹ cháu thu dọn hành lý chuẩn bị rời nhà. Cháu lo lắng quỳ xuống đất, khóc lóc xin mẹ đừng bỏ đi và bố mẹ đừng ly hôn. Con gái kể rằng, bố cháu và tôi dường như thoát thai hoán cốt sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Thân thể hết bệnh và nhẹ nhàng, tính cách cởi mở, gia đình hòa thuận. Cả nhà đắm chìm trong niềm vui sau khi tu luyện Đại Pháp. Sau đó Trung Cộng bức hại Pháp Luân Đại Pháp đã phá hủy tất cả những điều này. Trong phút chốc, gia đình tôi tan nát và hỗn loạn vì bức hại. Đặc biệt là sự tổn thương rất lớn đối với con gái đang độ tuổi thiếu niên. Khi tôi bị xét xử phi pháp, con gái tôi ngồi xổm một mình ngoài cửa tòa án và khóc trong mùa đông lạnh giá. Tôi bị kết án phi pháp 3 năm và nỗi thống khổ mà con gái chịu đựng còn lớn hơn. Con gái viết, trong suốt 3 năm không được gặp mẹ, lúc đó cháu còn nhỏ, lúc nào cũng nhớ mẹ, nghĩ đến mẹ đang bị tù oan và luôn lo lắng cho sự an nguy của mẹ. Cháu sống 1095 ngày, không có tình mẫu tử. Cháu và bố nương tựa vào nhau, cháu thật sự đếm từng ngày trôi qua, mong chờ ngày mẹ sớm về nhà. Cháu tin rằng chú nhất định có thể hiểu được tâm trạng chúng cháu nhớ người thân trong tù đến mức nào. Chú biết không, mẹ cháu bị bức hại bằng cách bức thực khi ở trong trại tạm giam. Cơ thể mẹ khó chịu cực độ và không thể cử động. Phó giám đốc tát vào miệng mẹ cháu 2 cái, nhưng mẹ vẫn bất động. Ngày hôm sau, người đàn ông đó lại dọa đánh. Mẹ cháu bình tĩnh nói với ông ấy, thực tế anh cũng không dễ chịu gì sau khi đánh tôi. Nghe xong câu này, đầu tiên ông ấy sửng sốt, rồi quay người bỏ đi, không nói lời nào. Sau đó không bao giờ quay lại. Chú nói xem, giống như mẹ cháu đây, trong thời gian bị giam giữ phi pháp vẫn có thể bình hòa và thiện lương đối diện với những người hành ác. Liệu người tốt như vậy có nên bị bức hại không? Kỳ thực, mỗi đệ tử Đại Pháp đều là người tốt như vậy đó. Mẹ luôn là hình mẫu để cháu học hỏi. Và lý do mà mẹ cháu có thể làm được như vậy là vì mẹ khắc ghi sâu sắc lời dạy của sư phụ Lý Hồng Chí. Nếu nói mẹ cháu là người mà cháu kính trọng nhất, thì sư phụ của cháu cũng là người mà cháu kính trọng nhất. Con gái cũng nói về suy nghĩ của mình đối với cảnh sát. 20 năm trước, cháu cũng từng hận cảnh sát và các nhân viên trong ngành công an, viện kiểm sát, tòa án đã kết án oan và phi pháp mẹ cháu, đồng thời coi những đồng bào Trung Quốc không minh bạch chân tướng này là kẻ thù. Nhưng khi cháu đọc lời dạy bảo trong sách Đại Pháp của sư phụ, tôi nói rằng người tu luyện là không có kẻ địch. Trích giảng pháp tại Pháp hội Chicago 2005, giảng pháp tại các nơi 7. Cảnh sát cũng là sinh mệnh đợi được cứu. Trích giảng pháp ở Pháp hội tại vùng đô thị New York năm 2013. Sự từ bi hồng đại của sư phụ đã ảnh hưởng sâu sắc đến cháu. Vì vậy, cháu buông bỏ cụ hận đối với các nhân viên trong ngành công an, viện kiểm sát và tòa án. Cuối cùng cháu đã minh bạch rằng, nhiều năm qua, cháu và bố mẹ vì làm người tốt mà bị bức hại nghiêm trọng và áp lực công việc mà chú cùng các cảnh sát khác phải đối mặt ngày nay đều là do tập đoàn gian trạch dân gây ra. Các chú cũng là người bị bức hại. Cháu vốn cũng bị gian trạch dân lừa vì ông ta đã lợi dụng bức hại để hủy diệt hình tượng tốt đẹp của chú cảnh sát trong lòng cháu thời thơ ấu. Thực chất, người dân và cảnh sát lẽ ra nên là một gia đình, nhưng mối quan hệ gia đình này rõ ràng đã bị tập đoàn gian trạch dân xé nát. Ở phần cuối cùng, con gái nói, cháu thành tâm hy vọng chú có thể giải trừ lệnh tại ngoại chờ xét xử cho bố mẹ cháu. Đừng để chúng cháu mất đi gia đình hoàn chỉnh của mình một lần nữa. Đừng để những người tốt như bố mẹ cháu phải chịu đựng bức hại. Chú có thể nâng cao nòng súng lên 1 cm trong khả năng của mình. Điều này không chỉ bảo vệ người tốt khỏi bị tổn hại, mà còn tích phúc cho bản thân và con cháu về sau. Chú nói xem, điều này có tốt không? Sau khi con gái viết thư xong, trước tiên tôi đưa đồng tu xem. Đồng tu nói lá thư này thật cảm động. Sau đó tôi đích thân chuyển thư đến cục công an, chuyển tận tay người thụ lý án. Trong văn phòng, người thụ lý án cho tôi xem mấy lá thư trên bàn ông ấy và nói, đây là những lá thư mà người của các chị gửi riêng cho hai chúng tôi, tức người thụ lý án. Tôi lập tức nói với ông ấy, con gái tôi cũng gửi cho anh một lá thư, anh có muốn đọc qua không? Và ông ấy đã đọc tại chỗ, khi đọc đến mặt sau thì bất ngờ bật cười. Sau khi đọc xong, ông ấy nói với tôi, chị phải tốt, miễn là chị tốt, sau 1 năm tôi sẽ hoàn lại cho chị 10.000 nhân dân tệ, nếu chị không tốt, tôi sẽ tống chị vào tù. Tôi biết tốt mà ông ấy nói chính là đừng bị họ nắm đằng cán để bức hại. Rõ ràng tà ác đằng sau ông ấy đã bị giải thể nên ông ấy mới nói ra điều này và tìm ra lối thoát cho chính mình. Sau đó tôi nghĩ tôi và chồng mới là người bị bắt cóc, vì vậy không thể chỉ dựa vào thư chân tướng của con gái. Tôi nên tự viết cho cục trưởng cục công an và 2 nhân viên thụ lý án. Sau khi viết về những thay đổi mà tôi và chồng đã trải qua kể từ khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi lại viết về bức hại mà bản thân đã chịu đựng. Bị xích vào một chiếc ghế sắt trong trại tạm giam địa phương, bị bức thực trong khi bị còng tay, bị cảnh sát và tù nhân đánh mắng. Về sau, sự bức hại trong tù còn tàn khốc hơn. Cai ngục còng tay và treo tôi lên cửa sắt rồi đánh đập nặng nề. Còng tay tôi ra sau lưng vào tay nắm cửa, phạt đứng suốt 11 giờ mỗi ngày và không cho phép ăn. Vào tháng 12 âm lịch, tôi bị nhốt vào phòng giam nhỏ lạnh lẽo, không có chăn giường, hai tay bị còng ra sau lưng và bị xích vào vòng sắt trên sàn nhà suốt 24 giờ mỗi ngày. Không thể nằm nghiêng, cũng không thể ngủ. Thống khổ cực độ. Sau khi bị tra tấn trong 1 tháng, tôi run rẩy khi đi lại, tay chân lạnh đến mức bong ra một lớp da. Về sau tôi lại bị nhốt trong phòng giam nhỏ. Vào mùa đông lạnh giá, tôi bị lột bỏ đồ lót, chỉ cho mặc quần đùi và áo cô tông cắt cúc, bị còng tay vào vòng sắt trên sàn suốt 33 ngày. Tiếp theo bị còng tay vào đầu giường và buộc phải đứng suốt 18 ngày liên tục, cả ngày lẫn đêm. Lần khác, tôi bị còng tay và treo lên trong 2 ngày 2 đêm, hai chân và bắp chân sưng đỏ, đau nhức dữ dội. Tôi sốt tới 40 độ C và gần như ngất xỉu khi được thả xuống. Tôi cũng liệt kê hàng chục thủ đoạn tàn bạo mà nhà tù sử dụng để bức hại chúng tôi. Một đồng tu bị tra tấn đã nói, cảm giác đó thực sự là... Ở đó mới đích thân trải nghiệm thế nào là sống không bằng chết, thế nào là ngày dài như 1 năm và dài vò từng giây phút. Tôi đề cập đến những điều này trong thư để các nhân viên công an thấy rõ rằng việc cai trị đất nước theo pháp luật và mưa thuận gió hòa của Trung Cộng là giả. Chỉ có sự tàn ác của nó là thật. Tôi nhấn mạnh, học viên Pháp Luân Công bị hủy hoại, thậm chí mất đi sinh mệnh. Đều do ai gây ra? Tất cả đều là do đồng bào ở địa phương của tôi trong ngành công an, viện kiểm sát, tòa án. Chính các anh đã từng bước đẩy chúng tôi vào tù. Nhưng anh và tôi cùng sống trên một mảnh đất, tuy người không thân, nhưng nơi đất ở thân quen, vốn cùng một cội nguồn, sao lại tàn hại nhau? Tôi cũng nói về quy định hiện hành của Trung Cộng về việc điều tra 30 năm đối với các nhân viên trong ngành công an, viện kiểm sát, tòa án. Cảnh tỉnh họ hãy chừa một lối thoát cho mình và không trở thành vật tế thần của Trung Cộng. Tôi nói, anh có thể cảm thấy đây là công việc của các anh, phải chấp hành mệnh lệnh của cấp trên. Nhưng anh từng nghĩ chưa? Thật ra những cấp trên đó đã đặt ra chỉ tiêu bắt giữ cho các đơn vị cấp dưới. Bản thân điều này là vô lý và trái pháp luật. Chắc chắn sẽ dẫn đến các vụ án oan, cũng khiến những nhân viên thụ lý án cụ thể rơi vào rủi ro pháp luật. Bởi vì quy định chịu trách nhiệm suốt đời đối với công chức thụ lý án chính là nhắm vào những người trong ngành công an, viện kiểm sát, tòa án như các anh. Vì vậy, đừng để những người được gọi là cấp trên dùng anh làm vũ khí bức hại người tốt. Cuối cùng, chính anh phải gánh chịu trách nhiệm. Đừng thay họ trả giá cho những tội ác mà họ đã gây ra chứ. Hôm nay họ bức hại Pháp Luân Công, ngày mai họ có thể bức hại anh hoặc ai đó khác. Bởi vì giết lừa, tức giết lừa khi nó rời khỏi cối sai, là hành vi nhất quán của chế độ này. Mọi việc nên nhìn xa trông rộng, không nên làm những việc thực sự vi phạm pháp luật. Mặc dù thời kỳ này đã làm cho pháp luật mất đi vẻ tôn nghiêm, nhưng trong tương lai gần, thiên lý nhất định sẽ sáng tỏ và sự uy nghiêm của pháp luật sẽ được hiển lộ. Sau khi viết xong, tôi đích thân đến cục công an để đưa thư cho hai người thụ lý án. Đến đó mới biết, đội trưởng mà tôi từng khuyến thiện đã rút khỏi vụ án và giao lại cho đội trưởng khác. Sau khi về nhà, tôi lại viết một bức thư khác cho đội trưởng tiếp nhận vụ án và đích thân giao cho ông ấy. Thái độ của ông ấy rất bình hòa. Tôi cũng muốn đích thân gửi thư cho cục trưởng cục công an. Tôi và chồng đến cục công an vào ngày tiếp đón cục trưởng. Chồng tôi phát chính niệm ở bên ngoài, còn tôi đi tìm cục trưởng. Đến cổng tòa nhà văn phòng, người gác cổng không cho tôi vào mà liên lạc vào trong. Nhưng lần nào cũng là phó cục trưởng bước ra. Ông ấy cũng không thừa nhận mình là cục trưởng. Mỗi lần gặp ông ấy, tôi đều giảng chân tướng. Hơn nữa còn yêu cầu ông ấy trả lại đồ đạc cho tôi. Nhưng ông ấy qua loa lảng tránh và thậm chí còn nói: sao chị lại đến đây? Tôi đưa cho ông ấy đơn kiến nghị rút án và bãi bỏ việc tại ngoại chờ xét xử. Đơn kiến nghị loại trừ chứng cứ phi pháp và lá thư tôi viết cho cục trưởng. Nhưng ông ấy không dám nhận mà bỏ đi. Vì mấy lần không giao được, nên tôi cầm chứng minh nhân dân của mình ra bưu điện để gửi chuyển phát nhanh EMS. Sau đó tôi tìm hiểu và biết rằng lá thư gửi cục trưởng và hai đơn kiến nghị đều được chính người nhận ký nhận. 4. Đồng tu vùng khác phối hợp gửi thư chân tướng. Ở đây tôi muốn nói một chút về việc các đồng tu vùng khác phối hợp gửi chân tướng là điều không thể thiếu. Vào những thời điểm khác nhau, đồng tu vùng khác phối hợp từ một số thành phố để gửi thư chân tướng cho nhân viên xã khu và cán bộ công an. Nội dung bức thư chủ yếu được tải xuống từ Minh Huệ Net và đại thể được chia thành các loại sao: văn kiện liên quan đến pháp luật, các bài bình luận có lý lẽ, ví dụ như một số tài liệu tham khảo dành cho người lao động trong thể chế Trung Quốc, khuyến thiện và giảng chân tướng từ góc độ đạo đức, các bài về thiện đãi đệ tử Đại Pháp được phúc báo, dẫn dắt họ bỏ ác hành thiện, tích đức cho bản thân và gia đình, thu thập báo cáo tổng hợp về ác báo mà các nhân viên tà đảng Trung Cộng phải gánh chịu do bức hại Đại Pháp ở tỉnh của tôi. Trong đó bao gồm các nhân viên trong ngành công an, viện kiểm sát, tòa án cấp tỉnh, thành phố và khu vực nhằm chấn nhiếp họ, kìm ngựa trên rìa vách đá và quay đầu là bờ. Ngoài ra còn có một bài viết toàn diện phơi bày đội trưởng Lữ đoàn An ninh Quốc gia thuộc Cục Công an thành phố chúng tôi, tập trung tổng hợp hàng chục vụ án mà ông ta đã tham gia, ghi lại chi tiết tất cả những người bị bức hại, thời gian, địa điểm và hậu quả. Trọng điểm mô tả những cảnh tra tấn tàn khốc mà ông ta đã làm với các đệ tử Đại Pháp. Ông ta còn viết giả biên bản và ký tên người thụ lý vụ án để chứng tỏ rằng bản thân ông ta không liên quan. Tương lai đối tượng bị thanh toán sẽ là người thụ lý án. Ông ta đã trực tiếp khiến hơn 200 học viên Pháp Luân Công bị giam giữ trái phép, hơn 100 người bị đưa đến các trại lao động cải tạo hoặc bị kết án phi pháp. Rất nhiều người bị thương và tàn tật, một số bị bức hại đến chết. Ông ta đã bị liệt kê vào cơ sở dữ liệu, danh sách ác nhân trên Minh Huệ Net, bị Tổ chức Thế giới về điều tra cuộc bức hại Pháp Luân Công liệt vào đối tượng bị điều tra, bị đưa vào danh sách trừng phạt của các nước dân chủ. Ông ta và các thành viên gia đình sẽ bị cấm nhập cảnh vào các nước này, thậm chí bị phong tỏa tài sản ở nước ngoài. Vào ngày Pháp Luân Công được bình phản, ông ta sẽ trả từng món nợ máu bằng cách nào đây? Ảnh của ông ta còn được đính kèm vào bài viết. Những bài viết như thế này có lực chấn nhiếp lớn nhất đến các cảnh sát tham gia bức hại, bởi vì chính lãnh đạo cấp trên của họ là người bị phơi bày và xử phạt, là những người trực tiếp ra lệnh cho họ bức hại. Hơn nữa, những người xung quanh có lẽ họ đều biết nhau, vì vậy có độ tin cậy cao nhất, hiệu quả giảng chân tướng càng tốt hơn. Chúng tôi gửi những bài viết phơi bày như vậy qua đường bưu điện như một phần quan trọng trong việc giảng chân tướng. Các đồng tu vùng khác cũng gửi thư chân tướng cho họ. Những người nhận thư đó biết có rất nhiều người đang chú ý đến họ, rất nhiều cặp mắt đang nhìn chằm chằm vào họ. Nếu họ tiếp tục bức hại, có thể bị ghi vào cơ sở dữ liệu danh sách ác nhân, bị Tổ chức Thế giới truy xét, trừng phạt, thậm chí cả người nhà cũng bị liên lụy. Họ tin điều này, vì rốt cuộc thì đích thân họ đã nhận và trả lời rất nhiều những cuộc điện thoại từ hải ngoại. Khi tôi đến cục công an, người thụ lý án nói tôi hãy nhìn những lá thư trên bàn của ông ấy. Tôi nhìn thấy địa chỉ người gửi trên phong bì, thì biết đó là thư chân tướng của đồng tu vùng khác gửi. Trong tâm tôi cảm khái rằng, đệ tử Đại Pháp là một chỉnh thể, cùng phối hợp giảng chân tướng cho những người bị Trung Cộng đầu độc. Ngay giây phút đó, trong tâm tôi thật ấm áp. Nói đến phối hợp chỉnh thể, mấy lần đầu khi tôi đến cục công an, đồng tu địa phương chúng tôi và một số đồng tu vùng khác cùng phối hợp phát chánh niệm, khiến mỗi lần tôi đến đều rất thuận lợi, không xuất hiện nguy hiểm. Rõ ràng đó là sức mạnh của sự phối hợp chỉnh thể. Ngoài ra, một tuần trước khi đến gần thời hạn tại ngoại chờ xét xử, một số đồng tu vùng khác cũng bắt đầu phối hợp phát chánh niệm, kiên trì phát trong một tuần, và tất cả đều khởi tác dụng rất lớn. 5. Nộp đơn kiến nghị, tất cả do sư phụ làm chủ. Pháp luật của Trung Cộng luôn khoe khoang là quang minh chính đại, nhưng thực hiện lại vô pháp vô thiên. Với tư cách là nhân viên trong ngành công an, viện kiểm sát, tòa án, họ lợi dụng điểm mù về pháp luật của các đệ tử Đại Pháp, dùi vào sơ hở của pháp luật để chấp pháp và phạm pháp, bức hại học viên chúng ta một cách bừa bãi. Vì vậy, cần phải phơi bày những dối trá của Trung Cộng từ góc độ pháp luật để các nhân viên trong ngành công an, viện kiểm sát, tòa án biết rằng chính họ mới là những người thật sự vi phạm pháp luật và sẽ bị xử lý trong tương lai. Khi tôi muốn chỉnh lý và nộp đơn kiến nghị rút án và bãi bỏ việc tại ngoại chờ xét xử, đơn kiến nghị loại trừ chứng cứ phi pháp, tôi cũng cần bỏ đi tâm sợ hãi. Có đồng tu lo lắng làm như vậy sẽ bị báo thù và bức hại nặng hơn, vì vậy không muốn tôi viết. Tôi cũng không lập tức bỏ được tâm sợ hãi, mà có một quá trình suy nghĩ. Nhưng tôi biết sự cần thiết khi làm điều này, giảng chân tướng cho bộ phận người này là điều chúng ta nên tập trung hiện nay. Hơn nữa, còn phải làm tốt điều đó, đối diện với can nhiễu của tâm sợ hãi. Tôi dùng đại pháp để đo lường, cuối cùng quyết định kiên trì làm việc này. Tôi tìm thấy một mẫu đơn kiến nghị trên diễn đàn công nghĩa. Tôi chỉnh lý theo tình huống của bản thân, sau đó gửi cho đồng tu chuyên gia diễn đàn để giúp chỉnh sửa và cuối cùng hoàn thiện bản thảo. Đầu tiên tôi đưa tài liệu đã chỉnh lý cho đồng tu xem. Đồng tu nói rằng sức mạnh của tài liệu giảng chân tướng này rất lớn và rất tốt. Vì vậy, đồng tu cũng không lo lắng cho tôi nữa, mà tán thành tôi thực hiện. Trong hai đơn kiến nghị này, một đơn gửi cho người thụ lý án do đích thân tôi đưa, còn một đơn gửi cục trưởng cục công an. Vì mấy lần không gặp nên chúng tôi gửi qua bưu điện. Sau khi thực hiện xong tất cả những việc này, tôi cảm thấy những gì nên nói đều đã nói, những gì nên làm đều đã làm. Những gì đồng tu có thể giúp tôi cũng đã giúp. Tiếp theo tôi phát chánh niệm nhiều hơn để giải thể bức hại và buông tâm xuống, giao phó tất cả cho sư phụ làm chủ cho tôi. Đồng thời, tôi tiếp tục làm tốt việc giảng chân tướng. Ngay sau khi bị tại ngoại chờ xét xử trái pháp luật, mặc dù tôi không hoàn toàn buông được tâm sợ hãi xuống, nhưng vẫn rất coi trọng việc ra ngoài giảng chân tướng. Tôi nghĩ mình không thể vì tâm sợ hãi mà ở nhà tránh bất hại, không thể chậm trễ việc giảng chân tướng cứu người. Vì cứu người là sứ mệnh của đệ tử Đại Pháp, tôi nên ra ngoài giảng chân tướng. Sau khi xảy ra bức hại, tôi ở nhà khoảng một tuần, rồi lại ra ngoài giảng chân tướng trực diện. Trong một năm bị tại ngoại chờ xét xử trái pháp luật, tôi vẫn kiên trì dùng điện thoại di động để giảng chân tướng như thường lệ. Còn có hạng mục giảng chân tướng khác nữa, đồng thời vẫn kiên trì ra ngoài giảng chân tướng trực diện. Mỗi lần ra ngoài khuyên tam thoái, ít nhất là vài người, nhiều thì 10 người. Trong tình huống đặc thù như vậy, dù sử dụng phương thức nào đi nữa, tôi cũng không bao giờ chậm trễ việc giảng chân tướng. Tuy nhiên, khi càng đến gần thời hạn tại ngoại chờ xét xử, đôi khi tâm tôi lại không yên, nên tôi tăng cường phát chánh niệm. Khi tôi dâng hương lên sư phụ, tôi nói với sư phụ rằng: "Sư phụ ơi, mọi thứ của đệ tử đều quy về sư phụ quản. Mọi thứ đều do sư phụ làm chủ. Mọi thứ đều vâng theo sư phụ." Vào ngày cuối cùng bị tại ngoại chờ xét xử trái pháp luật, một đồng tu đã có một giấc mơ. Tu luyện sắp kết thúc, khi mọi người đều tập hợp ở quảng trường, có hai người đàn ông không tu luyện cùng đi với tôi đến quảng trường. Đồng tu ngộ rằng đây là hai người thụ lý án đã được tôi cứu. Tôi nghe và cảm thấy vui. Hơn nữa tôi nghĩ rằng người thụ lý án sẽ gửi cho tôi quyết định hủy lệnh tại ngoại chờ xét xử, nên tôi đã đợi ở nhà. Nhưng nửa ngày trôi qua vẫn không có động tĩnh gì. Tôi nhờ người thân gọi điện đến cục công an để hỏi kết quả sự việc. Người thụ lý án nói rằng vợ chồng chúng tôi không hợp tác và bảo hai chúng tôi đến cục công an một chuyến. Tôi nghĩ cái gọi là tại ngoại chờ xét xử, trường bức hại cưỡng chế thêm này nên kết thúc ở đây và không liên quan gì đến tôi nữa. Vậy còn cần ai phải nói rõ ràng với tôi rằng kết thúc hay không chứ? Hai chúng tôi không đến cục công an. Sau đó, tôi vẫn ra ngoài giảng chân tướng mỗi ngày và làm những gì nên làm. Mấy tháng sau, cái gọi là tại ngoại chờ xét xử đã thật sự bỏ ngỏ. Chúng tôi đã hoàn toàn phá trừ bức hại của Trung Cộng. Tục ngữ có câu, thiên lý nan dung. Con người nghĩ rằng có thể làm bừa, nhưng thực sự khó thoát khỏi sự chế ước của thiên lý. Chúng ta là người thuận theo thiên lý, hơn nữa còn có sư phụ Đại Pháp chăm sóc, lẽ nào sợ tà ác? Nếu nhận thức như vậy, sẽ không khó bỏ trừ tâm sợ hãi, không khó phủ định bức hại. 6. Kết luận. Theo báo cáo trên Minh Huệ Net, hiện vẫn có nhiều đồng tu đang bị tà đảng Trung Cộng bức hại. Thông qua hình thức tại ngoại chờ xét xử trái pháp luật, đồng tu sẽ lo lắng bất an. Tất nhiên tôi hiểu tâm trạng này, nhưng tôi muốn nói rằng có lẽ chúng ta vẫn không thể lập tức bỏ đi tất cả những chấp trước, vẫn không thể lập tức quy chính tất cả những thiếu sót. Nhưng chúng ta nhất định phải kiên định chính niệm với Đại Pháp và Sư Phụ, khắc ghi bản thân là đệ tử Đại Pháp và chúng ta chỉ quy về Sư Phụ quản. Chúng ta tuân theo sự chỉ dạy của Sư Phụ mà làm thì mới có thể phá trừ bức hại của tà ác và bình ổn bước qua. Phải ghi nhớ việc cứu người là sứ mệnh của chúng ta. Đầu tiên phải giảng chân tướng cho các nhân viên công an trực tiếp tham gia bức hại, ưu tiên cứu họ với tâm thái từ bi. Bản thân chúng ta trong nguy nan mà còn có thể cứu người khác trước, hơn nữa còn cứu người trực tiếp bức hại chúng ta. Đây mới là tâm thái rộng lớn của đệ tử Đại Pháp. Tâm của chúng ta vị tha và vô tư, phù hợp với lý của vũ trụ mới, thì ai còn dám động đến chúng ta chứ? Bức hại của tà ác tự nhiên cũng giải thể thôi. Là đệ tử Đại Pháp thời kỳ chính Pháp, chúng ta nên có đủ dũng khí và chính niệm, tin tưởng bản thân thật sự có thể phá trừ cái gọi là tại ngoại chờ xét xử của tà đảng Trung Cộng, thật sự có thể cứu độ những nhân viên trong ngành công an, viện kiểm sát, tòa án mà có duyên với chúng ta. Chỉ cần chúng ta vâng lời sư phụ thì làm được điều đó không khó. Chỉ cần chúng ta thực hiện đúng sứ mệnh thì có thể theo sư phụ về nhà. Cảm tạ ân sư phụ, cảm ơn đồng tu. Chương trình phát thanh ngày hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình.